Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là cái vèo chúng ta đã đi qua được một tuần lễ tu tập ở nơi đây. Và cái điều rất vui là sau một khóa tu thì các vị lại có một cái duyên may, đó là nhờ những vị bác sĩ trẻ chăm sóc sức khỏe cho, Phật lực yểm trợ cho ta khỏe mạnh thì chưa thấy, nhưng mà nhân lực đã giúp cho chúng ta, cho nên điều này rất là vui. Điều thứ hai, thưa các vị, lâu nay mình có ý định là nói cho các vị biết một việc mà lần trước thì mình nhìn đi nhìn lại thì không thấy có chị Yến Bùi ở đây. Nay thì có chị đang ngồi phía dưới kia. Tôi nghĩ rằng ở nơi đây thì sẽ có một số các vị rất là quen thân với chị, do công tác từ thiện chị đã làm 10 năm nay rồi. Và thưa đại chúng rằng là trung bình mỗi một tháng thì cái nhóm bàn tay nhân ái của chị thường góp tiền gửi về Việt Nam giúp cho những người thương phế binh trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thông thường là 10 người. Và mình có một cái thơ của một người đã từng làm việc bên kia 10 năm nay rồi gửi cho chị hồi tháng Giêng, tức là 17 tháng Giêng 2013. Mình thấy nó rất là dễ thương cho nên mình giữ lại. Thương gửi Yến, Tết lại sắp đến rồi, chúng ta lại cố gắng gửi cho kịp để các chiến sĩ thương phế binh có một cái Tết vui vẻ ấm cúng với niềm an ủi từ xa gửi về. Những năm trước 75 có những món quà gửi ra tiền tuyến gọi là cây mùa xuân chiến sĩ. Tưởng tượng sự vui mừng khi các anh, các chú, các bác cùng với gia đình vui cười đón nhận được tiền cứu trợ, mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cô và các cô chú trong hội cũng đang hết sức bận rộn làm danh sách cho nhiều ngàn thương phế binh đây, nên rất là mệt, mệt mà vui. Tuy nhiên thế nào cũng có những gia đình không nhận kịp Tết mà phải ra Tết, vì làm sao gửi cho xuể cả chục ngàn người, thôi thì được đến đâu hay đến đó, miễn cho có là được rồi. Nhân dịp Tết đến, cho cô gửi lời thay mặt hội kính chúc tất cả quý vị ân nhân một năm mới vạn sự an lành, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Và sang năm Quý Tỵ, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau làm công việc có ý nghĩa này, đem niềm vui đến cho những anh em chú bác đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ cho chúng ta được an lành cho đến ngày hôm nay. Thân mến, tay bút Yến ơi viết xong thư này, thấy đồng hồ đã 12 giờ kém 15 khuya rồi. Tết này cô 86 tuổi rồi đó mà vẫn làm việc như thế này đây. Đây là thơ của một người hảo tâm viết tên là Hạnh Nhân. Và mình nghĩ khi các vị biết điều này thì các vị sẽ thấy là mình có một cái chút gì đó rất là biết ơn cái người ở Việt Nam. Kỳ thực thưa các vị, đa phần chúng ta có mặt nơi đây cái tuổi cỡ như mình thì đều biết rằng trước 75 cái chuyện này nó xảy ra rất bình thường, mỗi năm đều có cây mùa xuân chiến sĩ, phải vậy không? Thế rồi khi lịch sử sang trang thì chúng ta không còn nghe những cái chương trình này nữa. Rồi lâu lắm mình mới có dịp nghe được những lời viết nó rất ư là trước 75 như thế này. Và điều chúng ta làm ở đây thưa các vị là chúng ta làm một cái chút rất là bé nhỏ so với những cái nỗi đau của đất nước trong quá khứ, nhưng mà nó vẫn còn hơn là chúng ta không có làm gì. Một chút lòng của người phương xa gửi về trước cái dịp Tết nó vô cùng đáng quý, an ủi được những người còn ở lại nơi đó chịu nhiều cái nỗi đắng cay. Và cái điều vô cùng dễ thương là mãi cho tới hôm năm rồi đó mình mới biết chuyện này. Nhân một hôm khóa tu đây là chị Yến, chị cầm một cái hồ sơ lên, chị xin mình, xin thầy biến tên vô đây giúp cho con. Thầy không cần phải đóng một tháng 5 đồng như những người hội viên đây, thầy có cái tên thôi rồi con đóng tiền cho thầy. Mình nói ồ, chuyện này việc nghĩa nên làm, nhưng mà chị cho mình gửi tiền bây giờ không, không cần, thầy có tên để khích lệ. Thưa các vị, mình có tên điều điều như thế dường như cũng chắc gần 1 năm rồi. Và mình thấy danh sách này thì có thầy Quảng Thanh, mình nói đừng để tên mình trước thầy Quảng Thanh nha, kính lão đắc thọ mà. Dù không có thể nhỏ hơn mình nhưng mà thôi để đứng sau đi cho nó chắc. Tới rồi hôm nay thì thưa các vị, mình thấy lại có tên thêm thầy Nguyên Trí nữa. Và trong cái danh sách này rất là dài, tất nhiên là một số các vị đã có tên trong danh sách này. Và thông thường cái công trình của chị Yến Bùi này, thưa các vị, mỗi tháng chị đều có một sắp hồ sơ thế này, tên của ân nhân, tên của những người thương phế binh bên kia gửi qua đây, rất là rõ ràng và nghiêm túc. Và cái số tiền dư từng tháng bao nhiêu, tiền gửi là bao nhiêu. Và trung bình thì một tháng có 10 người thương phế binh được nhận món quà, dù không là chi cả, nhưng mà 100 đồng của chúng ta gửi về, thưa các vị, cái nghĩa tình nó quý hơn là cái hiện kim, thưa các vị. Và mình định giới thiệu điều này để cho các vị có thể liên hệ với chị Yến Bùi đây. Và đôi khi chúng ta một tháng, thưa các vị, mình tiêu phí những cái đồng tiền nó vung qua trẻ tay một cách không thương tiếc, nhưng mà chỉ cần 5 đồng các vị đóng góp cho công trình này thì giúp được ấm lòng biết bao nhiêu người, có khi giúp được người ta qua được cái cơ nhỡ và khó khăn. Cho nên mình giới thiệu đến các vị, rồi các vị sẽ có dịp làm quen với chị Yến Bùi, chị đang ngồi ở kia. Thôi đứng dậy đi cho bà con người ta chiêm ngưỡng dung nhan đi. Đó là việc thứ nhất, thưa, để cho các Phật tử thấy là có những tấm lòng vàng nơi những con người Việt Nam ở trên đất nước quê hương này. Thế rồi trong một khóa tu này mình trở lại cái chuyện mình muốn nói. Thế các vị, là hầu như những khóa tu lớn các nơi thì người ta sắp xếp về nhân sự, người ta tổ chức là ban bệ nào nấu ăn nào vân vân. Nhưng mà mình để ý rằng khóa tu ở Sangha này có mặt từ khóa thứ nhất, tức là từ những ngày Ngọc Phật đi về cho tới hôm nay là 10 khóa đi qua. Không có một khóa nào mà họp nhân sự rồi bàn là anh làm việc này, anh làm việc nọ, làm việc kia gì cả. Chung chung là ai thấy việc chi nấy làm thôi. Thế rồi mình những ngày đầu mình thấy có những ông cụ lớn tuổi 70, 80 ban đêm á, lượm cà, lượm cụm đi, lượm rác dài theo cái con đường này. Thế rồi có những người không cần mời gọi, mỗi sáng đều làm vệ sinh. Những người không cần mời gọi mà tự nhiên xăng tay áo vô rửa chén, rửa bát, thậm chí nấu ăn, thậm chí rửa nồi vân vân, thưa các vị. Cái điều này nó vô cùng đẹp. Đôi khi những cái tổ chức người ta tổ chức rất là chặt chẽ mà nó lại không bằng cái kiểu tay ngang của mình. Gọi là tay ngang thì nó rất đúng vào, không có chuyên nghiệp gì cả. Thế nhưng mà rồi bằng tất cả tấm lòng chúng ta đến với đạo tràng tu tập, chúng ta thấy như đây như là gia đình đó. Cái việc này chúng ta cần làm thì chúng ta làm thôi. Đây là một cái nét đẹp rất là khó kiếm chứ không phải dễ. Và do vậy cho nên thưa các vị, khóa tu nào nó cũng thành công cả. Thành công về cái lĩnh vực tu học, thành công về cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nấu ăn. Và mình nghĩ rằng là trong tương lai nếu có những khóa tu tổ chức tới thì nó cũng sẽ thành tựu như thế này. Ngoài cái năng lực của con người bỏ tấm lòng vàng vào để yểm trợ công, yểm trợ tài chánh, yểm trợ thức ăn, yểm trợ công sức, còn có thần lực của thập phương Tam Bảo gia hộ, thưa các vị. Mình cứ nghĩ rằng mà trên đất nước này có một cái đạo tràng tu tập có năng lượng lành, có lời kinh tiếng Pháp, có cái tâm mà hồi hướng về các cái vị trong cảnh giới vô hình, thì thập phương cô hồn đều có mặt để hưởng nhờ cái ân đức lành của những người còn sống như chúng ta tu tập. Các vị hình dung rằng ngày sám hối nào, ví dụ như ba thời thì mình đều thỉnh thoảng, có khi thì nguyên ba thời, có khi một thời thôi. Một là hồi hướng cho những bậc tiền hiền đã bỏ mình vì giữ nước và dưỡng nước. Không phải bỏ mình giữ nước và dưỡng nước Việt Nam không đâu nghe, mà kể cả nước Mỹ này, giữ cho cái quê hương này nó nguyên vẹn, nó có được cái nền hòa bình, nó có được cái nền văn minh, nó có được cái nền dân chủ như hiện tại để chúng ta thừa hưởng. Cho nên công của các bậc tiền hiền lớn vô cùng. Mấy chục đời tổng thống đi qua, mình hình dung mỗi một đời tổng thống họ đều bỏ tất cả tấm lòng họ vì dân vì nước. Cái cuộc chiến Nam Bắc Mỹ bao nhiêu con người chết để có được cái hòa bình và có được cái nền tảng dân chủ như hiện tại. Rồi bao nhiêu con người tiền hiền, tức là những thế hệ di dân của người Hoa, người Việt, các thế hệ trước đã từng đến đây bỏ xương trắng máu đào nơi đây để làm cho cái sự kỳ thị của người da trắng càng ngày càng nhẹ đi. Cho nên mới có cái điều kiện để một cái người da đen lên làm tổng thống. Tức là nó phải gối đầu 30 năm. Từ ngày một cái bà da đen ở bên Trung Mỹ leo lên cái chiếc xe bus ngồi bị người ta kỳ thị, cho tới mục sư Martin Luther King bị bắn chết, cho tới hôm nay là qua mấy chục năm rồi. Thế thì thưa các vị, không có một nền hành chánh, một nền chính trị nào, một đất nước nào, hay là một nền dân chủ nào, một cái tự do hòa bình nào mà nó đơn giản như chúng ta nấu cơm rồi chúng ta ăn cả, mà nó là quá trình trả dưới chân, là mồ hôi nước mắt, là máu của các bậc tiền nhân. Cho nên sau mỗi thời kinh á, mình thường hồi hướng cầu nguyện cho các bậc tiền hiền đã bỏ mình vì giữ nước và dưỡng nước. Rồi anh linh của những chiến sĩ trận vong trên các chiến trường không có hàm nghĩa là chỉ anh linh chiến sĩ người Việt không, mà tất cả những con em người Mỹ đã bỏ mạng trên các chiến trường. Và các vị hình dung là không có một đất nước nào mà xương trắng máu đào rải đều trên hành tinh này như người Mỹ cả. Có những nơi người ta rất thù ghét người Mỹ, bảo rằng Mỹ dẫn quân đi xâm lăng, bảo rằng là đế quốc Mỹ. Nhưng mà thưa các vị, có một lần mình đã kể cho các vị nghe về một câu chuyện nó rất là ý nhị. Đó là khi một đặc sứ đến thăm giáo hoàng ở Vatican, một vị hồng y phụ trách về vấn đề châu Âu, châu Phi gì đó, lên nói rằng người Mỹ của các anh đó là những anh đế quốc sừng sỏ, xâm lăng chiếm đất, giành giật tài nguyên của người ta. Thì cái người đặc sứ Mỹ này, ông cũng vô cùng là bén nhạy, vô cùng thông minh, nói dạ thưa ngài nói điều đó cũng rất là đúng. Thế nhưng mà có một điều xin ngài nhìn lại, đó là xương của người Mỹ rải đầy trên khắp miền quê hương của hành tinh này, nhưng mình thì gọi rằng chiếm đất, thì chúng tôi có chiếm nhưng mà chiếm rất ít, nhiều lắm là chỉ chiếm 2 mét vuông đất thôi để gửi tạm xương cốt của chiến sĩ. Thế nhưng mà sau đó thì chúng tôi đều bới đem về Mỹ cả, cho nên gọi rằng chiếm đất thì tạm chiếm 2 mét vuông thôi, chứ còn chưa hề lấy bất cứ đất nước của ai cả. Rồi một câu chuyện thứ hai nó cũng rất ý nhị, là có một lần một anh Mỹ già du lịch qua Pháp, và ảnh cất cái passport của ảnh, ảnh cứ lục túi trên, túi dưới, túi trong, túi ngoài, lục hoài mà rất là chậm. Và mấy anh chàng Pháp thì thưa các vị rất là kỳ thị dân Mỹ nha. Tôi nói điều này chắc không sai lắm đâu, các vị có du lịch qua Pháp thì biết. Mình lạc đường mà hỏi ảnh, mà hỏi tiếng Mỹ anh không trả lời, hỏi tiếng Pháp anh mới chỉ đường á. Do vậy cho nên thấy một anh chàng Mỹ mà móc cái visa ra mà chậm lục, anh nói chứ tại sao anh không biết rằng là vô cửa hải quan thì phải trình passport và visa để thị thực mà anh không chuẩn bị như vậy. Anh lính già này, tức là anh già này, nói tôi nhớ rằng tôi đã từng vô đây mà tôi nào hề có cần thị thực chi đâu. Thì cái anh công an hải quan nói láo, làm gì vô quốc gia của người ta, vô đất nước người ta mà không thị thực. Cái anh nói là ngày chúng tôi đổ binh ở bờ biển Nọc Man của Pháp á, dường như là không có ai thì thật cả, tôi cứ lên thôi. Và thưa các vị, lịch sử đã chứng minh rằng nếu không có bàn tay của Mỹ đặt chân vô thì không thể duy trì được cái hình ảnh của một đất nước Pháp như hiện tại đã thành nước Đức mất tiêu rồi. Thế thì thưa đại chúng, anh linh chiến sĩ trận vong trên các chiến trường đã hàm một cái nghĩa là những người con em Mỹ đã bỏ xác Afghanistan, bỏ xác ở Phi Châu, nơi nào có độc tài, nơi nào có ác độc, nơi nào cần tái lập lại sự hòa bình hoặc là giúp người ta có thể phát triển được đời sống thì đều có máu xương của người Mỹ đổ vào cả. Thế nhưng mà trong quá khứ thì chúng ta bị bưng bít trong cái tâm thức của một cộng đồng người Việt, trong cái văn hóa người Việt, cho nên chúng ta nói theo những cái cách của người lãnh đạo chính trị bài, đó là cái kẻ đế quốc vân vân, và người ta dùng cái chiêu bài này, thưa các vị, để bài Mỹ một cách vô cùng là nặng nề. Nhưng mà mình nhìn cái hiện tượng này thì thấy sau đệ nhị thế chiến, nếu không có người Mỹ bỏ tay vào giúp thì Nhật không thể phát triển. Sau đệ nhị thế chiến, nếu không có người Mỹ giúp thì Nam Hàn không thể phát triển như hiện tại. Và thậm chí không có bàn tay của người Mỹ ký một cái hiệp ước ban giao thì Trung Quốc không thể phát triển như hiện tại. Và những việc đó, thưa các vị, nó thuộc về lịch sử nhưng đã sang trang rồi. Nhưng mình nói một chút để trở lại cái việc mình thưa nó là thế này: sau mỗi thời sám hối, sau mỗi thời lại Phật, chúng ta đều có một cái câu là hồi hướng công đức lành thay cho các bậc tiền hiền đã bỏ mình vì giữ nước, vì dựng nước, thay cho anh linh chiến sĩ trận vong trên các chiến trường xin lãnh lễ mười phương Tam Bảo. Rồi có những câu mà các vị nghe, các vị thấy là tâm từ của mình nó phổ biến rất là rộng nha. Con xin đại vị cho chúng sinh còn nổi chiều trong ba cõi sáu đường, còn bị đọa đài trong ngục thiên vi. Bốn loài chúng sinh nổi sinh thai sinh thấp sanh quá sanh, chưa có duyên lành gặp Tam Bảo, những cái ác nghiệp nặng đầy ngỗ nghịch, phạm nhiều lỗi lầm, không có cơ hội gặp Phật Pháp Tăng. Con xin vì họ đảnh lễ thập phương chư Như Lai để gieo duyên lành vào tâm thức họ. Thưa các vị, đành rằng khóa tu của chúng ta tổ chức không có nhiều ngày, chúng ta tu thì cũng chưa có phải đã trở thành thánh nhân gì đâu. Nhưng mà những thời tu, thưa các vị, có một chút công đức lành nào thì chúng ta đều làm hai việc: một là hồi hướng quả Bồ Đề, hai là đền ơn. Bốn ơn sâu nặng là ơn ai? Cha mẹ, thầy tổ, đất nước, nhân quần, xã hội. Và cứu giúp ba loài là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và thưa các vị, những điều này nó cho chúng ta hai cái định chuẩn về vấn đề tu tập. Điều thứ nhất đó là khởi phát Bồ Đề Tâm. Thứ hai là một khóa tu như thế mình mang lại rất là nhiều cái niềm vui và an lạc cho không những người trần thế là chúng ta, mà chúng ta còn làm cho cái năng lượng lành này nó thấm vào không gian vô hình để yểm trợ cho những người còn phản phất trong chốn u minh, họ nương thần lực Tam Bảo để siêu sinh về những cảnh giới an lạc. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất là hẳn nhiên đó là ta chưa thể làm gì nhiều, nhưng mà trong một khóa tu mà mình tu rất là chân tình, mình lại Phật rất là chân tình, thì mình đã bố thí, đã cúng dường, đã làm an lạc hạnh phúc đến cho mình, cho người rồi đó. Đó là một trong những hạnh của Bồ Tát Đạo chúng ta tu tập. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là cái duyên lành do nhiều bàn tay với những tấm lòng vàng đóng góp để thành tựu một khóa tu, còn có bàn tay của hộ pháp Long Thần giúp chúng ta để thành tựu một khóa tu như thế này. Và cái điều cuối cùng mình nói ngắn ngắn thôi để tổng kết lại, dành thì giờ cho các vị. Thưa đại chúng, bản thân của chính mình và của mấy đứa Phật tử lao sao mắt thương đây rất là mang ơn sự có mặt của các Phật tử đã đến đây tu tập. Kỳ thực là cái điều này nó rất là thật thà, chứ không phải mình khiêm tốn hay là nói như thế để lấy lòng lấy dạ gì các vị cả. Tại sao? Tại vì mình sống ở trên tu viện, thưa các vị, mình là người lớn ở nơi đó, cho nên mình có quyền tu hay không tu là chuyện của mình nhé. Mình có quyền đi lạc Phật hay đi thiền hành hay là tỏ tiền hay không là chuyện của mình, đố ai dám nói. Thế rồi mình về đây thì mình làm cái chi? Bắt buộc phải làm. Lỡ rồi, lỡ làm người lớn rồi, lỡ làm người làm gương rồi, rồi vô lý rồi, nằm duỗi chân ngủ ngon ơ trong khi người ta dưới này tọa thiền, người ta lại Phật thì coi sao được. Mình là người chủ trì của một khóa tu, cho nên thưa các vị phải tu, đặt mình trong cái việc phải làm, cho nên mình làm thôi. Thế cho nên mình xin thưa rằng mình và cả một cái nhóm Phật tử Lao Sao tổ chức khóa tu này rất cảm ơn cái sự có mặt của các vị trong một khóa tu. Tại vì nếu không có các vị thì không có điều kiện để các em đó thể hiện cái tấm lòng đóng góp chút gì đó cho cộng đồng của chúng ta. Nếu không có các vị thì mình cũng không có điều kiện để tu tập như thế này. Thưa các vị, mình đã có một lần thưa rằng nếu người tu tập, nếu là tăng sĩ của Đạo Phật thì phải thấy cái việc tổ chức khóa tu, cái việc đóng góp công sức cho các Phật tử là cái việc vô cùng cần thiết phải làm để đền lại, đền đáp lại cái phần nào công sức của các Phật tử đã đóng góp cho Đạo. Có thể đối với mình các vị mới làm quen thôi, các vị cũng chưa phải là người cúng dường mình để làm một cái chùa hay cái chi, nhưng mà ta hình dung thế này để thấy tấm lòng của tất cả người Phật tử có mặt nơi đây. Hầu như toàn bộ chùa chiền trên đất Mỹ, thậm chí chùa Việt Nam, chùa châu Âu, châu Úc, nơi nào xây dựng nhà Lam tự viện thì đều đến đất Mỹ này để vận động, có phải vậy không? Và chưa có một cái ngôi chùa của một ông thầy nào là đại gia bỏ tiền ra để tự mình xây dựng cả. Các vị đếm coi, dường như chỉ có một mình Ngài Tinh Văn, Ngài lấy tiền từ Đài Loan qua thôi. Còn ngoài ra, tất cả chùa Việt Nam, chùa Tây Tạng thì đều là chùa từ những bàn tay của các Phật tử đóng góp để có mặt cả. Trong khi đó, thưa các vị, nếu các thầy chỉ quanh quẩn làm một việc đó là đáp ứng cái nhu cầu ma chay lễ lượng cho các vị thì tôi nghĩ chưa đủ đền cái tấm lòng của các Phật tử đã vì Đạo mà đóng góp. Đó chẳng qua chỉ là cái nét văn hóa Việt. Ta chết ta phải chôn, ta chết ta phải nhờ cầu an cầu siêu thôi, chứ còn cái sự thật thì các vị cũng chưa thể tin rằng siêu hay là không siêu. Thế cho nên thưa các vị, cái việc cụ thể nhất là những khóa tu, những công trình giảng dạy Phật Pháp để các thầy đền đáp lại chút lòng của những Phật tử đã hết lòng vì Đạo, đem cả trái tim, đem cả công sức, đem cả tiền tài vật chất của mình đã đổ mồ hôi để đóng góp cho cái công trình duy trì tam bảo. Do vậy thưa các vị, cái điều thứ hai xin thưa rất rõ đó là cái trách nhiệm của những thầy là phải làm cái công việc hướng dẫn khóa tu, giảng dạy Phật Pháp. Và muốn làm được hai điều này, cái việc phải làm đó là các thầy phải tu cho nó ngon lành. Và cái chuyện tu để thành tựu một vị thầy có phẩm chất, có đạo hạnh là chuyện đương nhiên, chứ không có gì gọi là ghê gớm cả. Một ông thầy có phẩm chất thanh tịnh, có đạo hạnh trang nghiêm, có năng lực học Phật và truyền đạt Phật pháp là ông thầy rất bình thường, rất bình thường, chứ không có gì mà ghê gớm cho chúng ta nể sợ hay là quỳ lụy hay là cung kính gì cả. Tại vì cái việc ông làm phải như vậy, phải không? Là thầy tu phải như thế thôi, không có lý do gì khác cả. Cho nên thưa các vị, cái rõ ràng đó là các vị nên dành, thứ nhất là của tiền, thứ hai là công sức đóng góp cho những công trình từ thiện xã hội, nó vô cùng quan trọng để mình giúp cho xã hội bớt đi những cái nỗi khổ. Nhưng mà cái khả năng cúng dường của các vị đối với những vị thầy lớn, thầy nổi danh, hoặc là những công trình người ta kêu gọi xây chùa xây chiền, thì tôi nghĩ các vị nên nhận diện về vấn đề này một cách vô cùng là nghiêm túc và cúng dường một cách vừa phải. Rất là nhiều cái công trình xã hội đang cần chúng ta, chứ không phải công trình xây chùa mà cần đâu khác. Không biết mình nói có mất lòng nhau không, nhưng mà theo mình nghĩ sao nói vậy đi. Cái dân nhà quê của mình thì nói nó có mất lòng một chút, nhưng mà mình cứ nghĩ như thế. Đó là cái điều mình xin thưa để các vị thấy là một khóa tu thành công nhờ thần lực của Tam Bảo và không cần phải cảm ơn bất cứ ai cả. Tại vì các vị đã đóng góp rất là nhiều cái công sức để làm thành tựu một khóa tu. Và nếu nói cảm ơn thì thầy Phước Tịnh rất là biết ơn các vị, và kể cả Tịnh Diệu và cả nhóm mắt thương này, nó phải vô cùng tri ân sự có mặt tu tập của các vị nơi đây. Và cuối cùng xin dẫn ra đây một câu pháp cú mình vừa dạy học ở chùa Anh đó. Câu pháp cú
41,
không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thích như cây khô vô dụng. Đôi khi chúng ta quên một điều, hình hài này, đời sống này, ta không sử dụng xứng đáng thì sẽ có một lúc ném nó ngoài rồi mã thôi, ném nó vào lò thiêu thôi. Người xưa thổi ném nó vô bãi tha ma để cho kênh kênh và quả ăn. Ở đây thì cái văn hóa Mỹ không cho phép chúng ta ném, lỡ có ném thì nó cũng hốt đi. Cho nên thưa các vị, phải ném đàng hoàng vô hòm, rồi còn sợ hôi hám cho nên phải đốt ra cho để cho nó bớt ô uế, nó bớt hôi hám người ta. Và nếu các vị không sử dụng xứng đáng một hình hài này thì thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị muốn các vị làm không được, muốn làm là Phật lại không được nha. Thì khi các vị muốn đóng góp 5 đồng bạc cho cái chương trình của chị Yến Bùi này để thể hiện một chút lòng mình đối với những người chiến sĩ trong quá khứ đã bỏ xương bỏ máu cho cái đất nước quê hương mình, lúc đó chết rồi ai lãnh tiền già được đâu mà đóng với góp. Bây giờ thì còn sống cho nên còn trích ra được 5 đồng tằn tiện có thể đóng góp được. Cho nên sẽ có một lúc nào đó ta muốn làm mà không làm được, đó là lại một lại Phật không lại được. Nghe thầy Phước Tịnh giảng vu vơ một bài pháp nghe không được, lúc đó ngồi thì có nước ngủ chứ làm sao mà nghe. Bây giờ thì đã có những người vô đây ngồi nghe êm tai ngủ rồi chứ chưa nói tới lúc già thêm đâu thưa các vị. Thì hình dung rằng tới lúc vài năm nữa thì các vị không còn khả năng ngồi tỉnh táo để nghe thôi, ngồi là ngủ. Thế thì nghe pháp nó không có vô đâu. Sẽ có một lúc các vị bước từ đây ra cổng bước không được, phải có người dìu, hai người dìu hai bên. Rồi sẽ có một lúc là gần gần thôi chứ không xa mấy, đi không phải chống cây gậy đâu mà đẩy cái gậy, đẩy cuốc cơ đi đó. Gần hơn là người ta chống cái gậy mà có bốn chân vậy cho nó vững cho hơn một chân, có phải vậy không? Thì thưa các vị, cái chuyện đó nó sẽ đến với từng đời sống của chúng ta nơi đây, chứ nó không tha bất cứ một ai cả. Và nếu các vị không có tận dụng đời sống của mình ngay bây giờ cho nó xứng đáng với một kiếp đời, thì thưa các vị, sẽ tới một lúc là rồi hình hài này sẽ về cát bụi, y như câu hát Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, rồi một mai tôi sẽ về cát bụi. Và ngay bây giờ là cát bụi mệt nhòi rồi, chứ đừng có đợi lâu nữa. Nhưng mà dù có mệt mấy thì mệt, nhưng mà vẫn có những cái gõ nhịp của tử thần, nó đang gõ từng tiếng tích tắc trong đây. Tiếng nhịp nào gõ vào đời sống ta? Tiếng nhịp của tử thần thưa các vị. Một ngày đi qua là mất, các vị không có tận dụng một ngày sống cho xứng đáng với một kiếp đời thì các vị luyện cuộc đời mình vào dòng chảy vô thường rất là vội. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội. Nắng vàng nó vội như thế nào thì mạng sống ta nó vội vàng ra đi như thế ấy. Do vậy cho nên cái điều cuối cùng xin nhắc nơi đây bằng câu kinh pháp cú đó là: rồi thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ một cách vô thức như cây khô vô dụng. Cho nên lúc còn hữu dụng, lúc còn sử dụng được, lúc còn niệm một tiếng Phật được, còn lại một lại Phật được, còn tu tập được, thì các vị đừng bỏ phí một ngày. Đừng nghĩ rằng đợi tới mấy tháng rồi tới đây mới có một khóa tu rồi mình mới lại Phật. Thưa không, tối thiểu thì các Phật tử nơi đây mỗi nhà đều có một cái bàn Phật. Mỗi ngày các vị đều có thể hành trì một thời hồng danh được. 6 giờ ta bắt đầu ta lại Phật, ta ngồi tu 30 phút ta lại Phật. Nếu không lại một thời ta lại phân nửa cũng được. Và không có ai thương các vị bằng chính các vị cả. Thưa đại chúng, mình có kinh nghiệm rất là rõ ràng, đó là mình về đây trong một tuần mình lại Phật á, thì dường như mình khỏe hơn, ăn ngon hơn, mặt mày tỉnh táo hơn, chưa muốn nói là đẹp lão hơn. Thế thì cái điều hẳn nhiên là thưa các vị là mỗi ngày các vị nên dành chút thì giờ buổi sáng các vị trước khi đi làm. Đa phần những người trẻ thì người ta có thể ngủ, người ta tiếc giấc ngủ, người ta ngủ nướng được. Nhưng mà người già 4 giờ là thức rồi, thức chưa? Thưa các vị, cho các vị trù trừ, các vị tiếc cái mền, các vị không muốn dậy thì 4 giờ rưỡi các vị cũng phải tỉnh rồi các vị thức thôi. Thế thì 4 giờ rưỡi thức người ta làm chi cho hết một ngày? Nếu không lại Phật thì một ngày trôi qua cái vèo, những công việc không tên, lặt vặt đi tới đi lui, lặt vặt việc nọ việc kia, rồi hết một ngày. phải vậy không? Nhưng mà nếu một ngày cái vị trân quý đời sống cái vị vì nghĩ rằng hình hài này không dùng thì sẽ vứt nó ra như một khúc gỗ, các vị lại một thời lại Phật thì các vị làm cho sức khỏe tăng trưởng, làm cho tật bệnh nó bị đẩy lùi, chắc như vậy thôi. Rồi các vị làm cho thiện nghiệp lớn từng ngày, làm cho niềm vui nó có mặt trong đời sống ta mỗi sáng tới chiều. Và người có được năng lượng lành của sự tu tập, có được thân thể khỏe mạnh thì chắc chắn một điều rằng người đó không có làm phiền muộn ai nha, không có đâm đâm khó chịu với ai. Và cái thói càm ràm nó rơi hồi nào không hay, bằng không thì người già dễ lâm vào cái tình trạng bực bội khó chịu, rồi sinh ra một cái loại tập khí nó vô cùng khó ưa nữa là chi? Càm ràm. Tạp khí này thưa các vị dễ nhuộm vô cùng, mà khi nhuộm rồi thì lấy không được nha. Và ta muốn càm ràm thì có bao nhiêu việc để càm ràm? Có ngàn việc để càm ràm nha. Càm ràm hiện tại nó đã dư thì giờ rồi, nhưng mà mình chưa hết rồi mình lôi quá khứ. Quá khứ của ổng 50 năm, 70 năm mình nhớ như in, lúc đó là đem ra tụng còn hơn tụng pháp hoa nữa. Rồi chồng mình xong rồi còn tới con mình nữa, rồi cháu mình nữa, rồi bà mẹ chồng mình nữa. Thưa các vị, nếu người ta để cho tâm phiền não thì người ta có quyền nhận chìm người ta chết trong phiền não. Thế thì nó tội cho mình vô cùng chứ tội cho ai? Do vậy hãy nhớ rằng người nào này sẽ tới một lúc không sử dụng được, cho nên hãy trân quý từng ngày. Mỗi ngày có một thời lại Phật, nuôi dưỡng được bồ đề tâm, bảo trì được sức khỏe, làm cho niềm vui nó có mặt, làm cho thiện nghiệp nó đầy. Và chắc chắn một điều là đến lúc ta chạm tay vào vách hòn, ta chạm tay bằng một niềm vui, lòng tràn đầy hưng phấn. Cho nên các vị vẫy tay chào cuộc đời, các vị ra đi trong một cái trạng thái tâm vô cùng an lành. Bằng không thì thưa các vị, trong một cái trạng thái tâm phiền muộn, tức tối, giận dữ và căm ghét, thù hận, thế thì mình chìm trong cái nỗi khốn đốn của đọa đài, chứ không thể có được một thân người như thế này. Thế cho nên cuối cùng xin nhắc nhau là một câu nó rất ư là thần chú, đó là không ai thương các vị bằng chính các vị cả. Và các vị không biết trân quý để sống hiện tiền, sống cho xứng đáng, thì các vị ném nó qua vòng dòng nước, nó chảy mất vào vô thường, rồi sẽ tới lúc các vị mong muốn tìm lại không tìm được. Và thưa đại chúng, xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn các vị và nhường thì ở lại cho các vị 30 phút thôi.